topic to be meditated upon, but that focus of the topic must also be what we call suitable topic. If we meditate on the wrong thing, it will lead us to the wrong outcome.
Và những cái trọng điểm thích hợp thì mới có kết quả. Nếu mà chúng ta thiền tập vào những cái đề tài sai lầm thì cái kết quả đưa đến sự sai thiền tập một cách sai lầm.
Because if we meditate on the wrong thing, then it's not going to lead us to fulfilling our aims and objectives, right? We need to meditate on those things which are connected to, related to the outcomes, what we would like to accomplish, our aims and objectives.
Cái đối tượng của sự thiền này nó đưa đến những kết quả mà chúng ta muốn đạt được.
In other words, we need to be very clear
with
the goal of meditation.
Cái mục đích của
Why are we meditating?
Là
what
gì?
Is the purpose behind our meditation?
What
are we aiming at? Broadly stated, there are three different types of goals that we can accomplish through meditation. The highest goal is complete enlightenment. So we meditate in order to become an enlightened being. So now we have a clear direction. We know where we are going and where we would like to go to. So the goal is clear.
Maybe that is,
goal for, many people. We can aim at complete liberation from samsara or cyclical existence called nirvana. So which means we would like to be free from samsara and suffering.
But
that is the clear goal of meditation.
And
when we meditate, we know that our meditation is directed at or geared towards finding liberation from samsara, which is an intermediate goal. Or at least we see that our goal is to find,
fortunate rebirth
in our next life, which means to be free from bad migration in our next life. But that is a small goal of meditation. And when we meditate, we know that our meditation is directed at fulfilling that objective. So when we have one of those three types of goals and objectives, we are clear in our mind the direction we are moving into and the meditation makes sense. But if we don't have such goals, then what does meditation mean? What are we trying to accomplish through meditation?
Let's
say our goal is a good rebirth in our next life. That means we do not want to fall into the trap of bad migration.
With
that as our goal, then we seek refuge in the three jewels, Buddha, Dhamma, and Sangha, three
Ratnas.
And we cultivate trust in Buddha's abilities to help us.
And chúng ta phải đặt của chúng ta vào tín tâm của chúng ta và quy y tam bảo với đầy đủ tín tâm.
So
chúng ta phải chấm dứt tất cả những ác nghiệp mà tu tập công đức.
Good rebirth.
Thì do cái sự tu tập như vậy thì chúng ta sẽ đạt được kết quả là chúng ta có một cái kiếp tái sanh thuận duyên, tái sanh tốt.
Meditating on the preciousness of human life, or
khi
precious human
quán chiếu về cái tính cách quý báu của kiếp người,
meaningful,
chúng ta thấy được cái ý nghĩa
greatly meaningful,
của kiếp người.
how rare and difficult it is to find precious human life often and again,
để có thể có được cái thân này và chúng ta thấy cái tính cách phù du của kiếp người. Thì chúng ta quán chiếu về ba cái điểm này
thì chúng ta
có thể xem như đây là chúng ta là cái pháp môn thiền tiền khởi trước khi đi vào các pháp môn mà tiền cao cấp hơn, đó là tiền sơ khởi.
Đến khi năng kiến đốt sự gom tendi nam kia gom tendi sẽ bị nát tất rồi
cái tức là thiền về cái kiếp có về cái kiếp người sự quý báu của kiếp người cái sự phù du của kiếp người.
And let's say that we aim to find
khi mà chúng ta nhắm vào cái mục đích
from samsara or cyclical descent, that's our goal.
Chúng ta muốn tự tại ngoài cõi luân hồi.
So in addition to
và chúng ta có được chứng được niết bàn. Nếu mà đạt cái mục đích như vậy,
we meditate on the
thì cái sự thiền tập của chúng ta phải hướng về tập nhị nhân duyên.
So this is basically the process which tells us how we got into samsara or cyclical existence,
để cho chúng ta hiểu được
trapped in samsara,
làm thế nào mà chúng ta bị rơi vào cõi luân hồi và làm thế nào chúng ta có thể xa lìa khỏi cõi luân hồi một cách vĩnh viễn. Do chúng ta hiểu được ý nghĩa của tứ diệu đế một cách rốt ráo và do cái sự thiền tập như vậy, chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ được tự tại ngoài cõi luân hồi, tức là chứng được niết bàn. Thêm vào đó, chúng ta phải thiền tập về cái sự vận hành của nhân quả, sự vận hành chắc chắn của nhân quả.
Sáng chúng sẽ làm một chuyện là tối nay tôi bị khiêm nhường một trận chiến sẽ bị thất gom khẩn định gì nữa ta thì sáng chúng không bao giờ kết được
vụ vas. Nếu mà
mục đích của chúng ta là chúng ta muốn chứng được cảm giác thì thêm vào những cái điều mà đã thiền tập ở trên, chúng ta phải vun trồng thêm vào đó chúng ta phải vun trồng được tâm đại từ đại bi, cái tâm vị tha, bồ đề tâm,
và chúng ta nên chứng được
chánh kiến của không tính. Dĩ nhiên có rất nhiều cái cách để mà chứng được bồ đề tâm,
của
tâm thế gian,
thế
bằng sáu sáu nhân và một quả, hai cái là cái phương pháp cho trao đổi mình cho người khác. Do cái sự vun trồng của Bồ Đề Tâm, hai cái cách của Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm thấy ra một Bồ Đề Tâm có thấy rằng do cái sự kết hợp của hai cái phương pháp của phương pháp và trí tuệ thì chúng ta chứng được cái tâm toàn giác.
Tôi nghĩ tôi bị khiến ta thậm chí cái thậm chí là người chả được cái gì sao nó tôi cho biết hết thì mang năng chứ anh ấy bên đây tôi cho biết hết thì anh ấy khoa lên nghe bớt trôi là tôi cho biết hết nghe bớt cái gì rồi anh ấy sáng chiều không bớt trôi là nghe bớt cái bên sáng chiều sớm thôi rồi sáng chiều nghe tôi chỉ sáng chiều làm gì sáng chiều thứ ba chỉ sáng chiều thứ kia sáng chiều thứ sớm thôi rồi thứ sớm bớt sớm cả thâu bớt sáng vào tôi cho biết hết làm gì là mệt nữa sớm bớt cái sáng chiều sớm bớt cái thâu bớt mệt vậy đó.
The wisdom gone beyond, or the wisdom realizing emptiness as it is, shunyata or sunata as it is,
metaphorically called
mother-like wisdom. So this wisdom gone beyond is just like a mom who would give birth to any kind of children. But that what we mean is that
bà mẹ lúc nào
in order
cũng,
to accomplish
con của mình,
nirvana of shravakas or hearers,
cái
trí tuệ we
không
need the wisdom realizing emptiness as it is. In order to accomplish nirvana of patika buddhas,
như là các thừa thanh văn duyên giác hay là các
Phật
bậc giác đều phải cần có cái trí tuệ này.
Complete enlightened state of bodhisattva, we need the wisdom realizing emptiness. So therefore,
nếu chúng ta có được toàn giác, chúng ta cũng phải tựa vào cái trí tuệ không tính này. Vì lý do đó, cái trí tuệ không tính này
what are called spiritual goals, liberation and enlightenment. So it is in that sense, it is just like a mother who could give birth to any kind of
child. Sinh ra một đứa con thì trí tuệ này có thể cần thiết trong tất cả các thừa, như là tiểu thừa, đại thừa, bất cứ thừa nào cũng đều cần đến trí tuệ này để đạt được mục đích.
So combined with that wisdom,
khi mà chúng ta kết hợp được cái trí tuệ này mà chúng ta vun trồng thêm được cái tâm vị tha, tức là cái tâm đại bi hay là cái tâm bồ đề tâm của vị Bồ Tát, thì nếu mà chúng ta kết hợp của bồ đề tâm,
it brings definite outcome. It leads us to complete enlightened state.
Mang lại cái kết quả vị tối thượng, tức là cái quả vị đại giác hay là toàn giác.
And the wisdom gone beyond, or the wisdom realizing emptiness as it is likened to a mom or mother. It's called mother-like wisdom because she could give birth to any child. Whereas bodhicitta, the altruistic mother-like wisdom is likened to father. Why? Because father can give birth to a particular kind of child. So let me explain this. In the concept of
caste system, tại cái dạng nghĩa bằng theo cái hệ thống giai cấp của Ấn Độ, cho hệ thống giai cấp của Ấn Độ thì trên dòng cao nhất là dòng
Brahmins, and there are the common caste called the Shudras.
Dòng vương giả, xong đến dòng
Bà La Môn, whether one is considered a Roman or a Brahmin or a common is
trong ba cái dòng đó,
what kind of father one had, not so much what kind of mother one had.
Có thể sinh ra dựa vào người cha, người cha như thế nào thì người con sinh ra như vậy. Còn cái đó không kể đến người mẹ. Nếu mà người mẹ mà được kết hôn với cả một vị quý tộc, thì vị đó sinh ra được sinh ra là hoàng gia. Còn nếu mà vị đó, nếu người mẹ đó kết hợp với một người Bà La Môn, thì người sinh ra thì con là được về Bà La Môn. Còn nếu mà bà mẹ đó kết hợp với một người hạ tiện, thì sinh ra được con là hạ tiện. Thì đứng về cái dòng dõi này, cứ phải tựa vào người cha để mà phân biệt. Cũng tựa như vậy, thì cái bồ đề tâm chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến cái Phật quả tối
thượng.
Với cái trí tuệ không tính thì có thể đưa chúng ta đến một trong ba cái kết quả mà chúng ta đã nói ở trên. Tức là cái ví dụ này chúng ta thấy cái sự kết hợp của cha và mẹ đưa đến những cái quả vị như thế nào và được phân biệt như thế nào.
So of course, let me give you more kind of a specific example the two brothers.
Nói về có hai anh em.
Indian master Acharya Vasubandhu.
Ấn Độ, tức là vì thế thân và vô trước. Thế thân vô trước có cùng một mẹ, có cùng một cha nhưng lại khác mẹ. Thì đức thế thân
sinh
ra ở trong dòng Bà La Môn.
father was a king.
Asanga,
so, but they had the same mother who gave birth to these two different sons who belonged to two different castes. Of course, you know, today we know in India, you know, the constitutionally the caste system is banned and people are not supposed to believe in all that. We are not talking about today, you know, how things are done. We are talking about how it used to be in the Indian caste.
Cái này là thí dụ này thầy lấy là thí dụ cái trong cái giai cấp xã hội của Ấn Độ ngày xưa chứ không có nói đến cái thời này.
Ta gom đi gom năm bảy trăm bây giờ như thế về chế độ tương đại khi của chúng ta sáu bảy khét đi ta hoàn được rồi gom chừng hoàn là sáu bảy khét được rồi.
So in order to do correct meditation, it needs to be preceded by correct contemplation. In other words, we need to do a lot of contemplating.
Chúng ta cần có rất nhiều cái sự tư duy
of a topic
and tư duy một cái chính xác
on that particular topic or the focus
vào những cái đề mục chính xác mà chúng ta đặt trọng tâm.
It is through contemplation we understand
bằng cái sự thiền tập chính xác đó chúng ta có thể hiểu được
what the topic is.
Cái đề mục của sự thiền tập đó là gì?
Khiere durang yeshe yeshe bala, prese. Sambe khiere durang yeshe yeshe bala ani gombe. Yare, tebe khiere dhun dogu.
So in order to contemplate,
có thể
first we need to listen to
chúng ta có thể có một cái sự tư duy.
The topic or educate
đầu tiên chúng ta phải đi học hỏi về cái đề mục đó.
So that's how the three,
đó là lý do.
You know, the those three things. Listening, contemplation, and
meditation,
they are causally related to one another.
Nó có một cái tiến trình,
listening leads to contemplation, and contemplation leads to meditation.
Nó đi từ văn đến tư đến tu. Do cái sự văn mà chúng ta có sự tư duy, sau tư duy chúng ta có được cái thiền tập.
Accomplish one's own enlightened state, we need to cultivate the three types of wisdom. Wisdom arising through listening to teaching, wisdom arising through contemplation, and wisdom arising through meditation. In order to be able to benefit and help others to grow spiritually, we need to cultivate those three types of wisdom as well.
Để mà có thể giúp cho mình có thể mà trường dưỡng được cái sự tu tập của mình cho người khác, chúng ta phải buôn trồng ba loại trí tuệ này.
Khoe cho chúng mình là nên lựa chọn cho sinh viên phải đề cử người đó. Thì đề bài sẽ phải là trước năm ba tập thì người đó. Ta trước cái này trước trước là thứ ba tập, sáu ba tập, gần bị khéo số một thì ta trước cái sinh lực bao nhiêu ta rồi này. Thì thọ này sinh viên thì này. COVID đúng cái chương trình pha để gọi để bắt khéo sức tâm mình làm chuyện đó chuyện nào
Manju Sri Lama Tsongkhapa Jerubuche or Jawala Tsongkhapa has stated in his aspirational prayers that get recorded the prayer from his memory.
Kính ngưỡng đến chư Phật.
May sentient beings be able to cross the ocean of samsara by boarding the ship of listening, contemplation, and meditation. So basically what the Lama Tsongkhapa is also saying is that in order for sentient beings to cross the ocean of samsara, that is to say to liberate themselves from samsara, what they really need is to board the ship of listening, contemplation, meditation, meaning they need to adopt and cultivate those three things
trong đó,
to be able to
chúng ta có thể đi vào đi vào cái tam lục học, dựa vào cái tam lục học của chúng ta có thể vượt khỏi cõi sinh tử luân hồi.
À, tôi sẽ nên nghe chuyện gì, nghe tới cái chấm bớt đấy.
Rõ không? Rõ. Và nói một cách khác, những điều mà thầy nói, nếu mà điều thầy giảng bao giờ thầy cũng cho những cái thông điệp riêng của thầy cho các đệ tử trước khi thầy đi vào chính văn. Có thể đây là những điều thầy nhắc nhở để cho các đệ tử nhớ lại là những điều mình đã tu học và cho những đệ tử mới nghe những lời khuyên của thầy. Đối với cả các đệ tử cũ mà đã quên, có cái sự quên lãng thì đây là cái sự nhắc nhở.
dan deni khasi gin zam deni ma chung is
bây giờ
thì chính văn cho mà ta vào gọn ta đi chuẩn bị gọn ta thôi là anh khi làm việc anh ta tăng sĩ đoàn bắt súng ya ta ta cái này cái chăm ba đến khi cái gọn ta chúng ta kia sai im bắt
có thể thầy nhắc nhở là lần Đức Đạo Đại Đạo Sư Trong Tempa đã làm nhiều lời giảng dạy cho ba cái người họ hàng của Ngài. Trong những cái điều mà giảng dạy của Ngài thì Ngài nói rằng chúng ta phải thiền tập nhiều lần về cái chết và sự vô thường của trong cuộc đời. Chúng ta thiền tập về cái luật của nhân quả và những kết quả của luật nhân quả. Sau đó chúng ta phải giữ giới thanh tịnh và chúng thầy vun trồng tâm đại từ đại bi trong cái thời thiền tập của mình nhiều lần.
Đã đi chăng là đã tận đưa mà muốn đoạt tận thì cái sáng chú chỉ xem tâm bực sáu xuống ta sáng chú xem gom nè sáng chú xem gom của rất cana sáng chú xem gom nè anh ấy rằng chú là tâm bực gì sẽ của rất cana.
Rồi Đức Đại Đạo Sư Thông Tâm Pa tiếp tục mà nói rằng chúng ta cần phải vun trồng được cái tâm Bồ Đề Tâm, vị tha Bồ Đề Tâm trong dòng tâm thức của mình.
Tâm bất tâm rằng như là tâm bất xếp là rằng như xe rằng như xe gồ là rằng như xe rằng như là mà xe na tâm bất xoay kê yô mà rằng.
Để mà có thể làm có được cái sự trường dưỡng ở trong tâm thức của mình thì nếu mà chúng ta không có vun trồng cái Bồ Đề Tâm đó thì làm sao Bồ Đề Tâm có thể trường dưỡng trong tâm thức của mình. Mang bộ chỉ cho
nó có hiểu là tâm tâm mang bộ tâm mang ra chỉ tâm bên sự tâm chỉ nên nhìn được.
Khi mà nói đến cái kỹ thuật mà có thể vun trồng Bồ Đề Tâm, chúng ta đã nghe được nhiều lần rằng hai cái phương phước thức mà nổi bật nhất để mà vun trồng Bồ Đề Tâm.
Chúng ta đã đại diện chuẩn bị mang đến cho con nên sáng chú sinh chúng ta thế thì chính là mang bộ học của người Phật luôn.
Thầy nói rằng có một cái phương pháp mà chúng ta nói đến là sáu nhân một quả để mà thiền tập về Bồ Đề Tâm. Chúng ta có
một cái phương pháp mà Papa Tommy thì mà Jupiter mất chứ cái nát thứ gì lên đó vậy.
Khi mà cái dòng truyền thừa của cái phương pháp tu tập này bắt đầu từ Đức Bổn Sư Thích Mâu Ni, sau đó đến Đức Di Lặc, Đức A Di Lặc đến Đức Đức Asanga, Đức Thế Thân, Đức Vô Trước, từ Vô Trước đến dòng truyền thừa. Cái dòng truyền thừa đó tiếp tục từ các đức và xuống đến các chư đạo sư và tiếp tục cho đến ngày nay. Và có một cái dòng, có một cái kỹ thuật để mà vun trồng một đẹp tâm khác được gọi là được bình đẳng hóa giữa mình và kẻ khác.
Anh ấy đã cái tâm khi chúng ta mới giữ tình giảm biến sinh, giữ tình giảm biến sinh anh ấy lúc đó thông minh sinh đối với mọi người mà giúp đỡ.
Thì cái kỹ thuật thiền tập này để mà bình đẳng hóa giữa mình và người khác thì đến từ Đức Phật. Rồi Đức Phật qua dòng truyền thừa của Đức Văn Thù Sư lại cho đến Đức Phật Đức Ariyadeva.
Là.
Thế là
mời mời thì Ayandeva. Ngộ lưu trú ni sinh ta Ayandeva sma jinam.
Tức là cái dòng truyền thừa đi từ Đức Phật Thù Sư lại cho đến Đức Long Thọ rồi đến đến Đức
Đức
Đại Thiên Ariyadeva. Đó là cái dòng truyền thừa của cái phương pháp thiền tập Bồ Đề Tâm thứ nhì. Kỳ nói nếu một thời gian khi mà hai đến đời của Đức Atisha thì Ngài kết hợp hai cái phương pháp, hai cái kỹ thuật thiền tập này để mà cuốn trọng Bồ Đề Tâm với nhau. Ngài đã kết hợp hai cái phương pháp, hai cái kỹ thuật thiền tập này với nhau để cuốn trọng Bồ Đề Tâm. Nói về đề phương tiện đó thì Đức Atisha là Ngài đã thọ nhận được cái dòng truyền thừa của hai khía cạnh. Thứ nhất là đứng về hai dòng, tức là dòng quản hạnh và dòng thẩm kiến. Văn Thủ Sư Lợi Rinpoche Ngài đã tán thán cái công đức của Đức Atisha là vì coi như là nắm giữ được cái dòng truyền thừa của Bồ Đề Tâm này. Dĩ nhiên là giáo pháp của Phật đã được truyền thừa qua rất nhiều dòng truyền thừa của các chư đạo sư khác nhau, và tất cả đến từ Đức Atisha, từ Đức Atisha xuống đến Đức Lama Tsongkhapa hay là Rinpoche Ngài kết hợp hai cái dòng truyền thừa này đi vào cái sự mà vun trồng trường dưỡng Bồ Đề Tâm bằng cách kết hợp hai cái phương pháp này. Sau đó Ngài kết hợp đó bằng một cái kinh tập gồm có 11 trọng điểm.
Để
mà có thể vun trồng được Bồ Đề Tâm, trước hết chúng ta phải chuẩn bị tâm thức của mình để vun trồng Bồ Đề Tâm. Điều nào có thể được làm được? Đầu tiên thì chúng ta phải có được cái tâm bình đẳng, hay là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là một cái tâm sơ khởi để mà chúng ta có thể vun trồng và tưởng dưỡng được Bồ Đề Tâm. Khi mà chúng ta vun trồng cái bình đẳng tánh trí, có nghĩa là chúng ta phải có một sự nhận thức rằng tất cả các chúng sanh đều bình đẳng, đều thân thuộc với mình. Có thể nói rằng là sẽ không có sự phân biệt giữa là người thân, kẻ thù và người lạ. Tất cả đều là người bạn thân thiết với mình. Có thể nói về phương diện thế gian thì chúng sanh phân biệt theo ba loại: người thân, kẻ thù, người lạ. Nhưng mà đứng về phương diện chủ thể như là một hành giả của Bồ Đề Tâm, chúng ta phải có một cái bình đẳng, tâm bình đẳng. Tức là tất cả các chúng sanh đều là đạo hữu của mình, đều là những người bạn thân thiết của mình. Dĩ nhiên nói dễ hơn làm, là chúng ta phải tiếp tục thiền tập về cái bình đẳng tánh chính này thì chúng ta phải vun trồng được cái tâm này cho đến khi mà chúng ta có cái sự cảm nhận được ở trong dòng tâm thức của mình rằng mình thấy được tất cả các chúng sanh đều là như người bạn của mình. Cho đến khi có được kinh nghiệm đó, mình phải tiếp tục duy trì được cái tánh trí bình đẳng đó. Đây không phải là một cái khẩu hiệu mà những cha chỉ nói bằng miệng. Chúng ta vun trồng trong dòng tâm thức của mình. Và khi chúng ta đi vào cái cuộc đời hàng ngày, cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta thấy rằng nếu mà trong cuộc đời hàng ngày chúng ta thấy có những người này là bạn, có người kia là thù, hoặc là chúng ta thấy có những người lạ, thì là cái tâm phân biệt của chúng ta hãy còn hiện hữu và trong dòng tâm thức, thì chúng ta chưa có được cái tánh trí bình đẳng. Dĩ nhiên để mà có phun trồng được cái bình đẳng thánh chiến đó, chúng ta phải đi vào cái sự thiền phân tích, chúng ta phải thiền tập rất nhiều, không cái này không giống như chúng ta thiền thiền nhất thiền trụ tâm, tức là thiền vào một điểm thôi. Trong trong cái sở thiền tập này, chúng ta phải đi vào sự phân tích, sự quán chiếu vào nhiều cái chi tiết khác nhau, quán chiếu về cái tâm bình đẳng tánh trí cho chúng sanh, vì chúng sanh.
Ra tánh nhiên tập phẩm số mi sum du sinh ya du sinh ta anh ấy rằng xem được sanh tăng duy nhất sanh tăng.
Làm thế nào mà chúng ta bắt khởi đầu bằng cái sự thiền tập về bình đẳng thánh trí? Đầu tiên chúng ta thiền đến ba cái loại chúng sanh ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta nghĩ đến ba loại người. Một người chúng ta xem là người thân, thứ hai chúng ta xem là kẻ thù, thứ ba xem là người lạ. Chúng ta hãy trong thời thiền quán, chúng ta quán tưởng đến ba loại người này.
Giá quá chi, ta rằng là yāgō shīngī jī yīn sāmbā jī yorwa, tēs yīn bī jūn sēt kāndī kāyā sāngu.
Chúng ta hãy quán chiếu cái thái độ của chúng ta đối với ba hạng người này. Đối với những người mà chúng ta xem là những người thân, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái lý do tại sao chúng ta có thể thương yêu cái người này. Người này là bạn, người bạn với mình. Người này có lòng tốt với mình, người này giúp đỡ mình. Tuy nhiên có bao nhiêu lý do để chúng ta thiền quán về cái về những cái người mà chúng ta xem người thân.
Tuy nhiên cái anh ngã ra cái tí nắng gì cái nhẹ nắng gì cái bây anh rộng bao nhiêu ta tính cái ngã ra cái anh xem góa thì xem mình đâu có xem, đó xem thì không có rồi.
Khi mà chúng ta có những tất cả những lý do đặt vào những lý do, bao nhiêu lý do để chúng ta người đó là những người thân và bạn, người bạn thân thiết nhất, thì chúng ta lại phân tích đến hai loại người là kẻ thù và người lạ, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có cái tâm phân biệt vì những cái người kẻ thù người lạ, người ta không có làm những cái điều mà tốt đẹp với mình so với người thân. Khi mà chúng ta có những cái sự suy nghĩ mà như vậy, thì chúng ta có cái sự suy nghĩ rất là giới hạn chỉ trong một kiếp người, trong một kiếp này thôi. Chúng ta phải nới rộng cái sự thiền tập của chúng ta vượt trên một cái kiếp này thôi. Dĩ nhiên trong một cái kiếp này có những người kẻ thù và người lạ không có làm những cái điều gì tốt đẹp cho mình, nhưng mà mình cũng không thể mà từ chối rằng, người không thể phủ nhận được rằng trong những kiếp trước những người này đã từng làm cho chúng ta, đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều và làm cho chúng ta những cái điều thiện. Có lòng từ đấy chúng ta rất nhiều trong những kiếp trước. À, chúng ta phải hiểu rằng có thể có những người có những người thân kẻ thù người lạ không có tử tế với mình, nhưng mà trong những kiếp trước những người này có thể đã từng là bạn tốt với mình, đã từng có cái lòng từ mẫn cho mình và vì mình. Thì trong cái kiếp có những người mà chúng ta xem người thân, thì trong những kiếp trước những người này có thể từng là kẻ thù hay là người lạ đã từng hãm hại mình.
Rang cái thô là sung dụng cái gì, anh yên cái thô là anh đi dùng cái đồ vật, thế tôi là phải nhìn khi bây giờ phải gặp bị mình như sốc chân được xe này, thế tôi là xe bên thế mày là phải đặt ra máy chán này, đi dùng cái đồ vật thì chân hả cổ rồi, sư sư rang thô là sung.
Nếu mà chúng ta nghĩ đến những cái kiếp trước là cái điều mà khó mà suy nghĩ được, khó mà nghĩ đến, thì có lẽ chúng ta không cần phải nghĩ đến những cái kiếp trước. Chúng ta để những cái thì một cái kiếp này chúng ta thấy có mối liên hệ, và có những người hoặc là có những người và trong một cái thời gian này đó người này là bạn, mà trong một thời gian đâu đó hai người bạn đó không bao giờ tha lìa với nhau, nhưng mà có một cái chuyện gì đó xảy ra. Trong một cái lúc khác, hai người đó trở thành hai người, hai kẻ thù, không có muốn ở bên cạnh nhau một giây phút nào. Những chuyện như vậy có thể đã từng xảy ra.
Anh ta sẽ vào ngã mà ta chăn chăn. Ra sẽ nhung bà ta, cơ sẽ. Rang cái nhìn sẽ mà nhung bà ta sinh tăng nẹp rồi.
Người thân biến thành kẻ thù. Thì trong một kiếp thôi. À, hoặc là có những người trong những cái giai đoạn sơ khởi đó là người bạn với nhau, mà trong những cái phần cuối cuộc đời có thể thành hai kẻ thù với nhau.
Nhìn ra xe bà ta, bà mẹ, ra tới nhìn như bà ta, nhìn cả đời, bà mẹ sinh kinh sống mà rồi. Chả ác quốc đồ.
Có nhiều lúc có người thân đã trở thành kẻ thù, trở thành người thân trở thành kẻ thù, vân vân. Những cái sự liên hệ này thay đổi rất nhiều. Những cái này đến từ đâu? Đến từ một người mà chúng ta xem là người lạ. Người lạ có thể biến thành kẻ thù của người lạ, có thể biến thành một người thân. Khi mà chúng ta ngồi quán chiếu về tất cả những cái chuyện mà có thể như vậy có thể ra, thì chúng ta thấy có thể thực tế chúng ta thấy được, nên cũng có hiểu được rằng tất cả các chúng sanh đều là bình đẳng. Mình cũng có thể hiểu được như vậy. Với những cái lý do như vậy, như là bạn thành thù, thù thành bạn thành người lạ thành thù, vân vân và vân vân. Nên tất cả những cái chuyện như vậy có thể ra được. Thì chúng ta có thể hiểu rằng tất cả các chúng sanh đó đều là bình đẳng với mình. Đứng về phương diện chủ thể thì các chúng sanh đều là bình đẳng. Bây giờ thầy thể ra một câu chuyện để mà dẫn dụ, thí dụ về cái điều thiền tập này, cái phương pháp thiền tập này.
Anh bà bắt đầu là anh đặt đặt anh mới sang chuẩn bị chuyện vào xuống.
Một thời xưa có một cha mẹ và một người con trong một gia đình có ba người.
Anh nhớ mấy chuyện đã khó khăn rồi thì bố cụ từ bà bắt đầu trang chuyện để nhà chị sẽ làm rồi. Còn tôi sẽ chia tay.
Đến một ngày đó thì người cha bị chết, và người cha đó bị tái sanh thành một con cá ở trong một dòng nước, trong dòng sông kế bên. Trong một thời gian sau đó thì người mẹ chết.
Quran cũng mà sang thì Pháp Phật cũng như mà sang thì anh ấy cũng sẽ ta chết chính xác là một
người mẹ thọ sanh thành một con chó, và con chó đó nó bị thọ sanh vào trong dòng, ở trong gia đình của người con. thì người con đó có một cái kẻ thù rất là xấu ác, và cái kẻ thù của người con đó cũng chết.
Anh cả sự cái Quran cái trái thì hiện nay Quran cái bút lịch sử vậy đó.
Thì kẻ thù đó, cái người thù đó bị thọ sanh làm người con trai của người con trai đó. Thì một ngày đó thì cái người con đó dẫn theo đứa con của mình và một dẫn theo con chó đó và người đó đi câu cá và câu được cái con cá đó và mang về nhà. Thì mang con cá về nhà thì nấu nướng xong rồi mình đó ăn thì cái con cá đó rất là thỏa mãn. Thì mới thấy con chó của mình nó muốn ăn những cái phần thừa của cái con cá đó. Thì cái người con của cái vị đó thì thấy cái con chó này, người đó cảm thấy nổi cái tâm sân hận với con chó đó, cầm cái cây đập vào đầu con chó. Cầm một cái gậy đập vào đầu con chó. Thì đến một thời gian đó có một vị thiền giả, vị thiền giả đi ngang cái nhà đó, thì đó thì khất thực đến cái nhà đó. Thì cái vị thiền giả đó với cái có một cái clairvoyant
là gì?
Vị thiền giả có clairvoyant là gì? Tức là có cái
sẽ đi phát khởi sắc đủ
clairvoyant
này mal đang có những gọi gì vậy đủ này đâu tăng mà bằng được lens
này chỗ đó có một cái có clairvoyant vị đó nhìn thấy. Tức là cái trí nhìn thấy. Vị này nhìn thấy, thấy cái người này, con chó có những cái cảnh tượng trong đó, người cha ngồi ăn, đó, ngồi ăn uống, người con thì đánh đó. Người con cầm cây đập con chó. Thì người ta nói, trời ơi, này, quý vị, có người này đã ngồi ăn thịt mẹ của mình, ăn thịt cha của mình. Một người thì đánh cha của mình. Và mình ăn thịt cha của mình đánh của mẹ mình. Và mình ôm giữ cái kẻ thù mình ở trong lòng. Tôi cảm thấy tội nghiệp quá. Này khởi cái tâm đại bi đối với những chúng sanh này. Thì cái câu chuyện này, cái điều để mà giảng dạy cho chúng ta thấy rằng khi mà cái mối liên hệ của chúng ta thay đổi từ cái liên hệ này sang thiên địa khác, thì làm thế nào có thể mà một chúng sanh đã từng lợi hành với chúng ta bằng cái cách khác nhau, trong những cái kiếp khác nhau, chúng ta đã từng có lợi ích cho chúng ta như thế nào? Chúng ta thiền quán về những điều này và những cái lý luận chính xác về những điều này, thì khi chúng ta có kinh nghiệm trong trong tâm thức của mình, thì khi chúng nào chúng ta thấy một chúng sanh, chúng ta thấy được đấy là người bạn của mình, thì chúng ta thấy có được tất cả cái cái tâm đó với cả các chúng sanh để khi chúng ta cho kinh nghiệm được cái bình đẳng tánh trí với tất cả chúng sanh.
Anh ấy giả xuất mà tự nhiên thế rằng cái sinh của thua là thế mình đâu chỉ thế chấp bách chấp bách sinh khi thua dùng cái đó na đại im bát đại nhị im bát đại con nuôi sinh im bát đại quê mẹ ngài đục chết gì đó thế nên sao nó mà bách chỉ khôi cái đó na rằng gom thế nên dùng được cái mà.
À, thầy để thầy nói thế này, khi mà chúng ta ngồi trong cái thời thiền và chúng ta thiền phân tích và trong thời thiền này chúng rất là có thuận duyên. Khi mà chúng ta chấm dứt cái thời thiền, chúng ta xuất thiền, chúng ta ra ngoài cái thời thiền, chúng ta bắt đầu khởi tâm là chúng ta có những người này mình thích, có những người này mình thương, có những người này mình ghét, những người này mình không có care. Thì chúng ta có thể nói rằng ở trong cái thời thiền thì khác, mà chúng ra ngoài thời thiền thì cái tâm, ba cái tâm tham sân si nổi lên, thì cái điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã không thiền quán một cách đứng đắn, một cách nghiêm túc. Có thể nói từ giờ trở đi chúng ta phải vun trồng được cái bình đẳng thánh trí trong cái thiền tập của mình. Mình có thể có nhiều những thành kiến về những chúng sanh khác nhau. Vậy thì kể từ ngày này trở đi, chúng ta phải có cái sự đối kháng với cả cái thái độ phân biệt như vậy, và ít nhất chúng ta có một cái tâm bình đẳng nhỏ nhoi nào đó trong dòng tâm thức của mình. Thầy có lời thỉnh cầu cho cái lời thỉnh cầu cho thầy trì tụng. Ngày 10 tháng 9, thầy sẽ cho giới quy y. Ai muốn thọ giới quy y với thầy vào 7 giờ rưỡi vào ngày 10 tháng 9. Ở trong cái lobby thì có những cái bản tin của Hội Thân Hữu Tây Tạng nói rằng Thủ tướng của Trung Hoa thì Tân Delhi thì có những người Tây Tạng người ta đã tuyệt thực 32 ngày để mà yêu cầu cái Thủ tướng của Trung Hoa hãy nhận thức về những cái tình trạng nhân quyền và sự hiện hữu của Đức Ban Thiền Lạt Ma. Hôm nay thầy bạn không có thể tiếp khách được, yêu cầu quý vị muốn gặp thầy gặp cái thầy khác.
Nên giáo viên nào bị chơi bị tin gì chứ bắt đầu mà nó chưa có gì cả biết đem bắt đầu thu chỉ kinh doanh thằng mình mới hiểu được mà chứ chưa trung kỳ sinh hoạt mà nó chứ xuân đi sáu năm sinh đến chụp bắt đầu anh em cái tin chỉ cầm được đại hiện được mình thấy bị cái số thằng đại hiện này tuyên truyền được chút thằng đại mình mới hiểu được mà chứ
and be successful in fulfilling their spiritual
aspirations, may this and other world environments fulfill all kinds of unwanted pains and problems, and may beings find peace, happiness, prosperity, and spirituality.
Don't. Magi singe thamji dingi jibali thone sanji kumparo bhi thabi jo chhiji.
Last but not least, we dedicate our collective marriage for all kind mother sentient beings to be free from the fears and dangers of two types of mental operation, and maybe all reach complete enlightened state soon.
No. That ali never be the shit sir be the going mrebe. Oh yeah. And that any the trip any other singing singing hit singing that she gin but the time mambo that she do at the summer lope then zambo toya got on the tree to be thing toya got the little man Jenny Jeffries.
And I also like to ask everyone to join me in the praying for the Chong Tong Ki and others, you know, hundreds have passed away. And hundreds are passing away, and so we will all, you know, pass away one day. So reflecting on these realities, we also pray for those who have passed away to find good rebirth, to meet with, you know, Dharma, and be able to take care of themselves spiritually, and so on.
Shadong Gore Jewe Jabo Toma Shindu Kaba Zambi Zambi Toma Kala Kandu Jila Tsumba Jari Dala Chan Tsela Mane Bima 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 Mane Gewa de yinyo odo yodo lo yomo yaso anje yodo yajuru yane lo yomo chiyo yacho yomo yale Shanchu Simchu Rambuche, Maje Bono Shijuruji, Sheva Nyambava Mepota, Kone Gondo Pewer, Sho Tonya Tawar Rambuche, Maje Bono Shijuruji, Sheva Nyambava Mepota, Kone Gondo Pewer, Sho Kare Ravi Kurve, Chenkamater, Pendava Dewa Malu Jumene. Shere Zawa Tenze Jao Tso Ye, Shabe Sinti Abadu Tenjur, Shere Zaye Mbele Shui, Meto Achamar Ralan Ye Nide Jambande, Sanji Yendo Mete Mbuwa Ye, Rokuyanam Dawa Kingla Shepar, Shoy Etam Guru Renam Jalak, Niyata Yame. Ona stendi la pekua las ya pelo te me va las 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 las